Thuần chân và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy tu đại pháp, con không sợ chịu khổ. Tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử đại pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Tiểu đệ tử đại pháp cảm ơn sư tôn. Bài viết của một tiểu đệ tử đại pháp ở Hắc Long Giang, do đồng tu là bà nội chỉnh lý. Tôi là một tiểu đệ tử sinh năm 2009. Từ ngày tôi mới sinh ra, bà nội đã nói với tôi 9 chữ chân ngôn: Pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Đến ngày thứ 4, bà nội đọc cho tôi nghe bài thơ Khổ kỳ tâm trí trong cuốn Hồng Ngâm. Bà nội kể rằng lúc ấy tôi cười rất tươi, mặc dù không nói được, nhưng mà rất vui vẻ, giống như phía minh bạch biết được rằng bản thân được đắc cứu. Từ đó về sau, hằng ngày bà nội thường đọc pháp cho tôi nghe. 1. Thuở nhỏ tinh tấn. Sư phụ luôn luôn an bài để tôi được ở bên bà mỗi khi bà học pháp. Khi mới 11 tháng tuổi, tôi đã giúp bà nội giảng chân tướng bằng cách vẫy tay chào mọi người. Hằng ngày tôi đều học pháp và giảng chân tướng cùng bà. Khi tôi lên 3, 4 tuổi, gia đình tôi mở một cửa hàng và bà nội thường tới cửa hàng để giúp. Kết quả là bà rất bận rộn và không có nhiều thời gian học pháp nữa. Một lần, tôi đã nói với bà nội: Bà nội ơi, bà đối xử với một tiểu thần tiên đến từ nơi rất xa xôi như vậy ư? Bà nội phải về nhà lúc 4 giờ chiều, hoặc muộn nhất 7 giờ tối để đọc pháp cho cháu nghe. Lúc đó, bà ngẩn cả người. Về sau bà kể lại với tôi, chính những lời này của cháu đã kéo ta trở lại. 2. Mê muội với điện thoại, suýt nữa thoát ly đại pháp. Trong thời gian phong tỏa vì virus Vũ Hán, trường tôi bắt đầu học trực tuyến. Vì để tiện lên mạng làm bài tập, tôi được sử dụng một chiếc điện thoại. Đây cũng chính là nanh vuốt ma quỷ muốn kéo tôi ra khỏi đại pháp. Từ đó, tôi chìm đắm vào trò chơi điện tử trên điện thoại, WeChat, QQ, không chú tâm học pháp, không chú tâm tu luyện, thành tích học tập cũng xuống dốc không phanh. Vào một ngày tháng 10, sư phụ đã điểm hóa cho tôi, và tôi đã nhận ra trạng thái tu luyện của mình đang ở bờ vực nguy hiểm. Tôi tự nguyện nhờ bà nội thay đổi mật khẩu điện thoại, tự nguyện để cho bà thu lại điện thoại. Tôi chỉ dùng nó khi học bài. Cứ như vậy, tôi lại được sư phụ gia trì, quay trở lại tu luyện trong đại pháp. Từ đó, thành tích học tập cũng đã tiến bộ trở lại. Mặc dù không đứng đầu danh sách như trước đây, nhưng từng bước đã đuổi kịp lại. Sự việc này đã khiến tôi minh bạch được sự nguy hại của điện thoại di động và tính trọng yếu của việc tu luyện tốt. 3. Một câu chuyện giảng chân tướng. Một buổi tối, bà nội đến đón tôi ở trường. Có một cụ bà chủ động bắt chuyện khi chúng tôi đang đi bộ lên một con dốc. Bà khen tôi ngoan vì biết tự đeo túi đồ của mình. Bà nội tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng cho cụ bà đó. Cụ bà nghe xong rất vui vẻ, chấp nhận những điều chúng tôi nói và liên tục gật đầu đồng ý. Thấy mọi việc diễn ra thuận lợi, tôi lấy ra tờ lịch chân tướng và tặng cho cụ bà. Tôi nói rằng nó miễn phí và bà rất vui vẻ nhận nó. Tôi cười hạnh phúc vì bà cụ đã được cứu. Bà đã biết được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi thực sự mừng cho sinh mệnh của bà. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi khổ độ. Dù có lúc đệ tử thiếu chút nữa đã rời xa Đại Pháp, nhưng Ngài đã không bỏ rơi đệ tử, mà còn điểm hóa cho đệ tử, giúp cho đệ tử trong mê mà quay trở lại. Con xin cảm tạ sư tôn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.